Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024. Lần đầu tiên, Iran tấn công trực tiếp Israel bằng hàng trăm tên lửa và drone. Cộng đồng quốc tế lo ngại leo thang căng thẳng ở Trung Cận Đông. Đức giao hệ thống phòng không Patriot thứ 3 cho Ukraine để chống các vụ oanh kích của Nga. Philippines thắt chặt quan hệ với Mỹ, Nhật nhưng tiếp tục đối thoại với Trung Quốc về Biển Đông. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên Iran đã trực tiếp tấn công Israel trên quy mô lớn chưa từng có để trả đũa vụ lãnh sự quán của Iran tại Damas bị tấn công cách đây 2 tuần. Sáng sớm hôm nay, từ nhiều hướng, Iran đã ồ ạt bắn khoảng 300 tên lửa đạn đạo và drone vào lãnh thổ của nhà nước Do Thái. Quân đội Israel khẳng định đã vô hiệu hóa được đợt không kích ồ ạt của Tehran, thông tin viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sáng nay tuyên bố, chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công một cách ấn tượng. Israel cũng thông báo mở lại không phận. Điều này rõ ràng có nghĩa là nguy cơ các cuộc tấn công sắp tới sẽ rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên Iran mở cuộc tấn công trực tiếp Israel, dù một phần cuộc không kích vào nhà nước Do Thái xuất phát từ những nước lân cận như Yemen, Iraq, Syria và Liban. Đó là một cuộc tấn công ồ ạt với 110 tên lửa đạn đạo, 36 tên lửa hành trình và 185 drone. Hàng trăm tên lửa và drone đã bị Israel cùng các lực lượng quân đội Hoa Kỳ, Jordani và Anh Quốc đóng trong vùng bắn chặn. Theo Israel, 99% các đầu đạn nguy hiểm đã bị vô hiệu hóa, đa phần ngay từ ngoài không phận Israel. Mục tiêu là ở phía nam nước này với một căn cứ không quân đã bị bắn trúng. Chính quyền cho biết một bé gái tại khu vực Bắc Cao Nguyên Golan bị thương nặng và một ngôi nhà bị phá hủy. Israel xác nhận đang chuẩn bị phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết. Chính phủ đã bật đèn xanh cho Bộ Tham mưu Quân đội sẵn sàng đáp trả. Trong ngày hôm nay, nội các sẽ họp lại. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định chúng tôi sẽ tấn công những ai đã tấn công chúng tôi. Ông nói thêm là chúng tôi sẽ phản ứng kiên quyết đồng thời giữ bình tĩnh. Sáng nay, ông đã có cuộc nói chuyện điện thoại 25 phút với Tổng thống Mỹ. Dư luận nói rằng Israel cam kết phối hợp mọi hành động đáp trả với Hoa Kỳ và không vội vàng. Nhưng sáng nay người ta xác nhận là Tổng thống Mỹ Joe Biden nói phản đối mọi cuộc tấn công của Israel vào Iran. Thủ tướng Netanyahu hôm nay sẽ còn có các cuộc nói chuyện với lãnh đạo nhiều nước khác. Tại Israel, người ta nói rằng các vụ bắn nhau qua lại với Iran sẽ còn diễn ra trong nhiều ngày tới. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh vùng vịnh Israel bị một quốc gia có chủ quyền tấn công. Trước đó là Iraq, nhưng cuối cùng Israel cũng đã không có phản ứng đáp trả.
Iran tuyên bố là cuộc tấn công nhắm vào Israel là một thành công, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khiến hai cơ sở quân sự của Israel phải dừng hoạt động. Trên đài truyền hình, người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Bagheri tuyên bố là không có trung tâm đô thị hay kinh tế nào của Israel bị Iran nhắm tới. Chính quyền Tehran cho biết là vụ tấn công được thực hiện trên cơ sở Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc về quyền tự vệ. Từ Tehran, thông tin viên Servoz Gazi cho biết thêm thông tin.
Eh bien, en Iran, on crie victoire. C'est un succès pour Téhéran, puisque c'est la plus grande attaque.
Iran tuyên bố chiến thắng. Vụ tấn công này là một thành công đối với Téhéran, vì đó là cuộc tấn công bằng drone lớn nhất trong lịch sử, chưa từng thực hiện tại bất kể khu vực nào trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Israel bị tấn công bằng tên lửa với độ chính xác cao như vậy kể từ năm 1967. Vì vậy, Iran rất tự hào về thành công này, đặc biệt là khi các video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở Iran cũng như ở nước ngoài. Tên lửa Iran xuất hiện trên bầu trời nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem hay trên tòa nhà quốc hội Israel. Theo Tehran, các mục tiêu được nhắm tới là các vị trí quân sự, ví dụ như căn cứ quân sự Negev, một căn cứ rất quan trọng của Israel. Theo Tehran, đây là nơi các máy bay tấn công lãnh sự quán Iran ở Damas đã cất cánh hôm 1 tháng 4. Căn cứ này cũng gồm các cơ sở hạt nhân của Israel và do đó cũng là một thông điệp rất rõ ràng từ phía Tehran. Qua thông cáo báo chí của lực lượng vệ binh cách mạng Tehran khẳng định nếu Israel quyết định đáp trả vào thời điểm đó thì Tehran sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn. Hoa Kỳ đang cố gắng xoa dịu sự việc bằng cách yêu cầu Israel không phản ứng ngay lập tức và tuyên bố Mỹ sẽ không can thiệp. Như vậy đã là một thành công đối với Tehran, vì Tehran cũng đã cảnh cáo Washington rằng nếu Mỹ tham gia vào một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran, thì tất cả các lợi ích và căn cứ của Mỹ trong khu vực có thể sẽ là mục tiêu chính đáng tiềm tàng.
Cộng đồng quốc tế thì bày tỏ lo ngại leo thang căng thẳng ở Trung Cận Đông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án Iran gây leo thang căng thẳng nghiêm trọng và kêu gọi ngừng ngay mọi hành động thù nghịch. Hội đồng Bảo an họp khẩn vào ngày hôm nay, nhóm G7 cũng tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về vụ tấn công của Iran nhắm vào Israel. Theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden tố cáo vụ tấn công là đáng hổ thẹn của chính quyền Tehran và tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Washington đối với đồng minh Do Thái. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo tổ chức xem xét luật hỗ trợ Israel trong tuần tới và buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Vụ tấn công ồ ạt của Iran bị Liên hiệp châu Âu lên án là không chấp nhận được và bị Anh Quốc tố cáo là nguy hiểm. Pháp cho rằng Iran đã bước sang một ngưỡng mới trong những hành động gây bất ổn, còn Đức thì cảnh báo nguy cơ hỗn loạn trong khu vực. Canada lên án thái độ coi thường hòa bình của chế độ Iran. Một số nước khác tỏ ra thận trọng hơn. Ả Rập Xê Út thì kêu gọi các bên kiềm chế. Ai Cập cảnh báo nguy cơ mở rộng xung đột. Trung Quốc thì cho biết là quan ngại sâu sắc và kêu gọi bình tĩnh. Sáng ngày hôm nay, Israel đã tấn công một tòa nhà của Hezbollah ở miền đông Liban để đáp trả lực lượng thân Iran tham gia cuộc tấn công ồ ạt trước đó. Israel trả đũa vụ tấn công của Iran và các đồng minh bằng cách nào? Tướng Dominic Thanh-Cong, nguyên trưởng phái đoàn quân sự Pháp tại Liên Hiệp Quốc, nhận định với RFI.
Theo
tôi, có thể loại trừ hành động trực tiếp nhắm vào Iran. Đơn giản là vì, như chúng ta thấy, Israel gần như vô hiệu hóa được vụ tấn công là nhờ một phần hỗ trợ phòng thủ của Mỹ, trong khi Washington lại muốn bằng mọi giá tránh leo thang căng thẳng với Iran, cho nên tôi nghĩ là khả năng này ít xảy ra. Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng chính quyền Tehran không chỉ nhằm mỗi vào tấn công. Trước đó, Iran đã bắt giữ một tàu chở hàng của tỷ phú Israel đi qua eo biển Ormuz. Đây cũng là một điểm mới. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ cố hạn chế mọi hành động của Israel. Washington đã tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với chính phủ Israel, trong khi Thủ tướng Netanyahu biết rõ rằng hệ thống phòng thủ của Israel phụ thuộc vào Mỹ.
Đội Ukraine gặp khó khăn trên chiến trường miền Đông do chênh lệch tổng quan lực lượng và có thể đã để mất làng Pervomaisky ở tây nam thành phố Avdiivka, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua. Để tăng cường phòng không cho Ukraine, Đức thông báo chuyển thêm cho Kiev một hệ thống phòng không Patriot.
Trong thông cáo ngày hôm qua được AFP trích dẫn, Bộ Quốc phòng Đức cho biết hệ thống Patriot được chuyển ngay lập tức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức lên án hành động khủng bố của Nga nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine đang gây ra những đau khổ khôn lường. Tổng thống Ukraine bày tỏ biết ơn Thủ tướng Đức về quyết định cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine cùng với nhiều tên lửa. Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, ông Olaf Scholz tái khẳng định tình liên đới không lay chuyển với Ukraine để đối phó với các vụ tấn công ồ ạt và liên tục của Nga, nhất là nhắm vào các cơ sở năng lượng. Trong khi đó, nhiều phi công Ukraine đang được không quân Pháp đào tạo trong vài tháng ở miền Nam Pháp. Trả lời phỏng vấn báo West France ngày 12 tháng 4, Bộ trưởng Quân lực Sébastien Lecornu cho biết phi công Ukraine theo một khóa huấn luyện chung trên máy bay Alpha Jet giúp họ có kỹ năng lái chiến đấu cơ, có thể là F-16 mà Kiev kêu gọi đồng minh cung cấp từ lâu. Ukraine và Nga tiếp tục tấn công vào lãnh thổ của nhau. Kiev cho biết đã bắn hạ 10 drone được Nga phóng trong đêm qua rạng sáng nay từ vùng Kursk sát với biên giới và 4 tên lửa S-300 và S-400 từ vùng Donetsk nhắm vào vùng Kharkiv của Ukraine. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên mạng Telegram đã phá hủy 5 drone của Ukraine trên Hắc Hải và 10 drone khác trên vùng Krasnodar sát Hắc Hải. Một quan chức do Nga dựng lên ở vùng Zaporizhia đã cáo buộc vụ oanh kích của Ukraine vào Tokmak ngày hôm qua làm 16 người thiệt mạng.
Chuyển sang châu Á, ngày hôm qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ca ngợi chương mới trong quan hệ song phương.
Trước đó, từ hôm thứ Năm ngày 11 tháng 4, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội và là Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thăm Bắc Triều Tiên nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông là chính trị gia quan trọng thứ ba của Trung Quốc sau Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Theo AFP, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Triệu đã khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương thực tế và cùng có lợi với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để có thể bảo vệ lợi ích chung của cả hai bên. Về phần mình, ông Kim Jong-un cũng cho biết muốn làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống và viết một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Trước đó vào hôm thứ Sáu, ông Triệu và người đồng cấp Bắc Triều Tiên đã tham dự lễ khai mạc năm hữu nghị Bắc Triều Tiên-Trung Quốc. Ông Triệu nhắc lại rằng chính sách chiến lược của Bắc Kinh bao gồm bảo vệ, củng cố và phát triển thành công mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, trong khi người đồng cấp Bắc Triều Tiên thì nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã đạt đến thời kỳ hoàng kim mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các nhà lãnh đạo hai bên.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định thỏa thuận hợp tác với Nhật Bản và Hoa Kỳ tạo xung lực mới ở Biển Đông nhưng không chống lại bất kỳ nước nào từ trong nguyên văn. Trong buổi họp báo tại Washington hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Philippines cũng kêu gọi đàm phán với Trung Quốc để tránh những sự cố mới về tàu thuyền với Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo Reuters ngày hôm qua, buổi họp báo được tổ chức một ngày sau thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên giữa Mỹ, Nhật, Philippines nhằm thắt chặt quan hệ kinh tế và an ninh. Đối với Tổng thống Marcos Jr., thỏa thuận ba bên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sẽ làm thay đổi sự năng động trong vùng, trong khối ASEAN và quanh Biển Đông, khu vực trung chuyển của khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại hàng hải hàng năm, và Trung Quốc đòi chủ quyền hơn 80% diện tích. Một ngày sau thượng đỉnh ba bên, Philippines và Mỹ đã tổ chức cuộc họp 2+2 gồm Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng để thảo luận về các vấn đề chiến lược và quân sự, cũng như cam kết chung về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có Biển Đông. Theo AP, Bộ trưởng Lloyd Austin cho Tổng thống Philippines biết là ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2025 gồm cả khoản 128 triệu đô la đầu tư vào 36 dự án trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng ở Biển Đông, chung với việc Washington tăng cường cam kết bảo đảm an ninh với Manila. Thêm vào đó là tiết lộ gần đây của Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila về thỏa thuận về cách ứng xử ở bãi cỏ mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, được ký với chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Duterte. Ông Marcos Jr. quan ngại vì thỏa thuận mà ông cho là bí mật có thể gây tổn hại cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Philippines.
Tại Ấn Độ, Baba Ramdev, bậc thầy yoga tự phong và là người sáng lập tập đoàn Patanjali nổi tiếng với các loại thần dược Ayurveda, đã phải hầu tòa trong tuần này với cáo buộc lừa đảo. Mặc dù đã được thông báo từ năm 2018 về các quảng cáo sai sự thật của tập đoàn này rằng các loại thuốc của họ có thể chữa bách bệnh như là bệnh tiểu đường hay hen suyễn, cơ quan quản lý dược phẩm của bang Uttarakhand, nơi đặt trụ sở của công ty, vẫn ngó lơ các hoạt động lừa đảo của Patanjali. Từ Bangalore, thông tin viên RFI Kumbastain cho biết thêm thông tin.
Mọi người Ấn Độ đều biết đến đạo sư Baba Ramdev, người đã trở thành ngôi sao nhờ dạy các khóa học yoga trên truyền hình. Nhiều người đã tin tưởng ông ta khi ông cho tung ra một loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang nhãn hiệu Patanjali dựa trên phương pháp y học Ayurveda có từ thời xa xưa của người Ấn Độ. Quảng cáo rầm rộ công ty Patanjali đã hứa hẹn điều trị được COVID, ung thư hay bất kỳ các loại bệnh nào khác bằng các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà không có bằng chứng nào về hiệu quả của chúng. Đạo sư nổi tiếng trên truyền thông với các sản phẩm này cũng chỉ trích y học hiện đại và vaccine, điều khiến giới bác sĩ phẫn nộ. Sau nhiều lệnh cấm không có hồi âm, tòa án tối cao đã triệu tập những người sáng lập công ty. Tòa đã không chấp nhận lời xin lỗi của những người này và hứa thay mặt cho những bệnh nhân bị lừa đảo bởi các phương pháp điều trị thần kỳ này sẽ phá tan doanh nghiệp trên. Các thẩm phán càng nghiêm khắc hơn vì Baba Ramdev đã giả bộ đi du lịch để bỏ trốn. Abhi Philip, bác sĩ chuyên khoa gan và đồng thời là một YouTuber nổi tiếng, cho biết các chuyên gia chăm sóc sức khỏe như tôi và những người khác từ lâu đã cảnh báo về hành vi thao túng và lừa đảo của Patanjali đối với bệnh nhân. Đây là một chiến thắng lớn cho sức khỏe cộng đồng ở Ấn Độ. Chúng tôi chưa biết bản án, nhưng theo tôi, Baba Ramdev và các cộng sự của ông ta đáng phải ngồi tù. Vụ việc gây tiếng vang vì Baba Ramdev là người thân cận với Thủ tướng Narendra Modi, bang Uttarakhand, nơi công ty đặt trụ sở bị cáo buộc đã làm ngơ trước hoạt động lang băm này. Tập đoàn Patanjali được định giá hàng tỷ euro và cũng hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, đã phải hứng chịu một đòn nặng nề.
Kumbastan, Bangalore, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại gần 3,3 tỷ đô la cho Trung Quốc chỉ trong quý 1 năm nay.
Hôm qua, chính phủ Trung Quốc cho biết, chỉ tính riêng trong quý đầu tiên của năm nay, các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, hạn hán, động đất và thời tiết băng giá đã làm thiệt hại 23,76 tỷ nhân dân tệ cho nền kinh tế của nước này. Theo Reuters, trong báo cáo mới đưa ra, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã trích dẫn thiệt hại từ một số đợt rét đậm, động đất mạnh 7,1 độ Richter ở vùng Tân Cương, lở đất ở tỉnh Vân Nam và lũ lụt trên sông Hoàng Hà. Các thảm họa thiên nhiên này đã khiến 79 người chết và gây ảnh hưởng tới 10,4 triệu người tại 26 tỉnh. Ngoài ra, đợt hạn hán ở phía Tây Nam cũng gây ảnh hưởng tới 424.000 ha cây trồng. Năm ngoái, thiên tai ở Trung Quốc đã gây thiệt hại 345,45 tỷ nhân dân tệ cho nền kinh tế nước này và khiến nhiều người chết và mất tích. Vào tháng 1, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết đang lên kế hoạch cho một chiến dịch kéo dài 3 năm để giải quyết các vấn đề cản trở thời gian ứng phó trong thảm họa và tai nạn, bao gồm cả sai sót về an toàn sản xuất trong các lĩnh vực như khai thác mỏ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Úc, thủ phạm vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thiệt mạng ở Sydney có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Hôm nay, cảnh sát ở Úc cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy động cơ khủng bố đằng sau vụ tấn công ngày hôm qua tại một trung tâm thương mại ở Sydney, nhưng khẳng định kẻ tấn công có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Thủ phạm được xác định là Joanne Koshy, 40 tuổi, đến từ bang Queensland, đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn hạ trong lúc truy đuổi.
Hamas bác đề xuất của Israel về hưu chiến ở dải Gaza được đưa ra cách đây một tuần. Trong thông cáo ngày hôm nay, lực lượng tình báo Israel lên án Hamas không muốn thỏa thuận nhân đạo, không muốn con tin trở về và tiếp tục khai thác căng thẳng với Iran có lợi cho họ để làm leo thang căng thẳng ở trong vùng.
Thủ tướng Iraq tới Washington gặp Tổng thống Mỹ Biden trong bối cảnh leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo Nhà Trắng, ông Biden dự kiến sẽ tiếp người đứng đầu chính phủ Iraq vào ngày mai để thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác song phương bền chặt, ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực và phát triển liên minh quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố thánh chiến do Washington lãnh đạo.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương biên soạn. Tiếp theo là tạp chí thể thao, anh Vũ nói về Cúp châu Á U23 Qatar, kỳ vọng vào đội tuyển dưới tay huấn luyện viên nội. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các phiên bản phóng tác tiếng Việt của ban nhạc Pháp Nakash. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của Korea International tuần này được dành cho trí thông minh nhân tạo đi vào chiến tranh. L'Express đặt vấn đề quá tải và bị phá hoại từ bên trong, liệu Liên Hiệp Quốc có dự cưỡng dậy được hay không? Novelos mời người đọc du hành trong nước Mỹ của Trump. Le Bon đăng ảnh Tổng thống Pháp với chồng tích nhân vật với số nợ 1.000 tỷ.
Liên quan đến Việt Nam, Le Figaro Magazine chạy tít lớn cuộc chiến của những người hùng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm. Dành trang bìa cho bức ảnh những người lính đang sống lên.
Trong bài Đông Dương, những chiến binh cuối cùng của Điện Biên Phủ, đặc phái viên tờ báo quay lại chiến trường xưa, nơi từng diễn ra trận đánh huyền thoại. Từ ngày 13 tháng 3 tới ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội do tướng De Castries chỉ huy đã thất bại trước Việt Minh đông gấp 4 lần. Khi những người lính dù Pháp tham gia chiến dịch Castor nhảy xuống thung lũng cuối năm 1953, tại đây chỉ mới có vài làng người Thái Đan. Năm 2024, Điện Biên Phủ là một thành phố biên giới có 140.000 dân không ngừng mở rộng, những tòa nhà cao xấu xí thay thế những căn nhà miền núi chuyên chán bên bờ nậm rốm. Một phi đảo mới vừa được khánh thành vào tháng 12, nơi trước đây những chiếc Dakota của không quân Pháp hạ cánh trước khi đại bác của Việt Minh ngăn trở khiến chỉ còn cách nhảy dù. Ngày nay có những chuyến bay từ Hà Nội và bay thẳng từ Sài Gòn để có phi đảo dài 2.500 mét. Một đoạn đồi bản kéo tức Anne Marie đã bị san phẳng dù nằm trong số 46 cứ điểm lịch sử.
Trong trận Điện Biên Phủ, phía Pháp có 2.300 lính tử trận và 1.000 mất tích. Trong khi đó, hơn 6.500 trong tổng số 11.000 người bị bắt làm tù binh đã chết trong các chuyến đi khủng khiếp về các trại của Việt Minh hay trong thời gian bị giam giữ.
Tại một số cứ điểm như Elian hay Dominic, chắc các chiến hào được gia cố để chống chọi với thời gian và mưa gió. Tác giả nhận thấy việc dựng lại có phần hơi lố. Cơ sở y tế của Việt Minh trông giống như một bệnh viện ở Dubai, còn của sở chỉ huy Pháp chỉ là một hầm chứa nước thải. Bài phóng sự kèm theo rất nhiều hình ảnh và chân dung các cựu binh của cả hai bên. Phía Pháp có Pierre Latan, anh binh nhì hai lần nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, nay là tướng tình báo. Trung sĩ Pierre Flamand, năm nay 94 tuổi, cho rằng trận Điện Biên Phủ là sai lầm khủng khiếp của cấp chỉ huy. Họ chiến đấu vì danh dự lính chù, chứ không phải vì lá cờ cách đó 12.000 cây số. André Mangin nhận thấy người hùng có cả ở hai phía. Ông rời quân đội ở tuổi 57 với cấp tướng. Phía Việt Nam, tờ báo trò chuyện với Phạm Đức Cư, chỉ huy một đơn vị pháo cao xạ được đào tạo tại Trung Quốc, cho biết đơn vị 70 người bị chết hết phân nửa nhưng được bổ sung thường xuyên. Nguyễn Xuân Mai sau thành nhà báo quân đội cấp đại tá. Ông Lê Quyên cũng học tại Trung Quốc, nghỉ hưu với cấp đại tá, thổ lộ lúc đó chưa ý thức được tầm vóc của chiến thắng. Điện Biên Phủ sụp đổ là hồi chuông báo tử cho Đông Dương thuộc Pháp và cả đế quốc Pháp, với tác động dây chuyền lên Algeria và Châu Phi. Jean-Marc Roy, tác giả một vở kịch lấy bối cảnh Đông Dương, nhấn mạnh, xin trích, trận Điện Biên Phủ đánh dấu thời điểm lịch sử cho thế giới thứ ba. Lần đầu tiên kể từ năm 1905 khi Nhật đánh bại Nga, những người châu Âu bị thua một dân tộc thuộc một nền văn minh bị họ coi thường. Le Figaro cũng lưu ý tinh thần đồng đội của người lính, có đến 700 người tình nguyện đi tăng viện và chuyến nhảy dù đầu tiên của họ thường cũng là chuyến cuối cùng.
Còn tại Biển Đông, đặc phái viên báo Le Point đi cùng với những người Philippines bị Trung Quốc quấy nhiễu. Chỉ riêng trong tháng 3 vừa qua đã xảy ra hai sự cố. Tuần duyên Trung Quốc cản đường tàu tiếp liệu Philippines, phun vòi rồng làm 7 người bị chết, cho dù đã giương cờ trắng xin ngừng tấn công.
Thị tứ là điểm tiền tiêu xa nhất của Philippines, cách vùng đặc quyền kinh tế của nước này vài km. Tuần báo nhắc lại, Hải quân Pháp từng đổ bộ lên đảo Thị Tứ ngày 12 tháng 4 năm 1933 tới năm 1971, Philippines âm thầm cho quân chiếm đảo. Những người sống trên đảo hiện nay được hưởng trợ cấp hào phóng 1 triệu peso mỗi năm, tương đương 16.000 euro, chưa kể nhà ở miễn phí. Trước đây, ông Rodrigo Duterte cố phe vãn Bắc Kinh để mong được đầu tư. Giờ đây, ngay cả Duterte cũng nhìn nhận sai lầm. Còn người kế nhiệm Ferdinand Marcos Jr. chủ trương minh bạch vấn đề việc mở cửa thị tứ cho báo chí nằm trong chiến lược này. Tiến sĩ Benjamin Blandin cho rằng không nên quá phóng đại sức mạnh Trung Quốc. 3 căn cứ hải quân và 4 điểm tựa của Bắc Kinh xây lên vội vã cách đây 10 năm đã xuống cấp. Trong số 8.000 tàu chân quân, chỉ có 1.000 chiếc thực sự hoạt động và chỉ 200 trên 400 chiến hạm có thể đi xa. Chuyên gia Gregory Poulin nhận thấy từ 2021 Trung Quốc chẳng chiếm được gì thêm vì các nước Đông Nam Á không còn khoanh tay đứng nhìn. Chẳng hạn Việt Nam đã có 9 đảo và 14 rạn san hô được xây dựng kiên cố. Về phía Philippines, lực lượng tuần duyên sẽ được tăng gấp đôi và cho phép Mỹ đặt thêm 4 căn cứ quân sự. Le Bon cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự hại mình khi chế ra cái gọi là quyền lịch sử trên toàn bộ Biển Đông, nào vũ khí siêu thanh, laser, đèn flash, trực thăng, tàu obo, và mới đây là vòi rồng cực mạnh phun trực diện nhằm giết gà dọa khỉ. Washington không có cách nào khác là lên tuyến đầu. Manila có sự hỗ trợ của Pháp, Nhật, và mới đây là hiệp ước ba bên Mỹ, Nhật, Phi giúp Manila không còn cô độc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Âu, Le Point có bài phân tích về chiến thắng kỳ lạ của NATO. Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã bảo đảm hòa bình từ 75 năm nay, nhưng hiện tại tổ chức này lại đang bị đe dọa từ bên trong.
NATO đã mở rộng ra 32 nước với sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển mới đây. Giữ gìn được hòa bình thịnh vượng cho các nước thành viên trong hơn 7 thập niên qua là một chiến thắng đẹp đẽ. Thế nhưng năm 2016, Donald Trump nói rằng NATO lỗi thời. 3 năm sau, Emmanuel Macron chẩn đoán chết não. Đến khi Ukraine bị Nga xâm lược, NATO chứng tỏ sự hiện diện của mình là thiết yếu. Trên lý thuyết, liên minh có sức mạnh chính trị quân sự khổng lồ. Tổng sản phẩm nội địa của khối chiếm 50% toàn cầu, ngân sách quốc phòng cao hơn tất cả của các nước khác cộng lại. NATO có 3,3 triệu quân hoạt động, 20.000 phi cơ, trên 1 triệu xe thiết giáp, 2.000 chiến hạm, chưa kể vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Tuy vậy, trên thực tế, NATO lại dễ tổn thương. Người ta lo sợ Donald Trump nếu đắc cử sẽ rút khỏi liên minh, nguy cơ Ukraine thất bại khiến các chuyên gia quân sự ngày càng lo lắng.
Cho dù khối NATO chưa chính thức tham chiến tại Ukraine, nhưng Nga đã coi liên minh này là kẻ thù. Tổng thống Mỹ Biden thì cảnh báo Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Còn Tổng thống Pháp Macron nói đến một cuộc chiến sống còn đối với châu Âu.
Nếu thiết thân đến như vậy, tại sao NATO lại không thể biến cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía Kiev? Sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ, mà cụ thể là Quốc hội chặn viện trợ cho Ukraine, đóng một vai trò. NATO bị ăn mòn từ bên trong, còn trước mặt thì các kẻ thù liên kết lại. Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên là 3 và sắp tới là 4 nước có vũ khí nguyên tử ngày càng kháng khích. Ngay cả một số thành viên NATO như Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và nay Slovakia tỏ ra thông cảm với Putin. NATO thắng được chiến tranh lạnh trước Liên Xô là nhờ chưa bao giờ để phải nghi ngờ về quyết tâm tự vệ nếu bị tấn công, như trong cuộc phong tỏa Berlin 1948, khủng hoảng Cuba 1962. Các nhà lãnh đạo phương Tây ngày nay cần noi gương những người tiền nhiệm nếu không muốn lễ kỷ niệm 75 năm thành lập NATO sẽ tổ chức ở Washington vào tháng 7 là tiếng kêu hấp hối của con thiên Nga, vốn là một liên minh quân sự hùng mạnh chưa từng thấy.
Nhưng không chỉ có NATO, ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đang bất lực. Tờ L'Express đặt câu hỏi, Iraq, Libya, Ukraine, Gaza, sự trượt dài xuống địa ngục của Liên Hiệp Quốc sẽ còn đi tới đâu nữa? Có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thế giới, Liên Hiệp Quốc đang trở thành sàn đấu giữa các nước dân chủ chống lại độc tài. Định chế này cần phải cải tổ để có thể tồn tại.
Tháng 9 năm ngoái, ông Joe Biden có vẻ quá đơn độc khi lên án cuộc xâm lăng của Nga và tái khẳng định việc ủng hộ Ukraine. Trong năm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, hai nhà độc tài Vladimir Putin và Tập Cận Bình vắng mặt đã đành, hai đồng minh Anh và Pháp cũng không tham dự. Tổ chức quốc tế đang trong cơn khủng hoảng hiếm thấy. Tháng 4, 2022, Tổng thống Zelensky đã chất vấn, xin trích, đâu rồi hòa bình, vốn là lý do để Liên Hiệp Quốc được thành lập và có nhiệm vụ bảo vệ. Suốt 2 năm qua, đất nước của ông vẫn phải chịu đựng cuộc xâm lăng của một quốc gia là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Còn Gaza thì sao? 6 tháng sau vụ thảm sát 1.200 người Israel hôm 7 tháng 10, Liên Hiệp Quốc vẫn chưa chính thức lên án hành động khủng bố của Hamas. Cuối tháng chiên, diễn ra một sự kiện chấn động. Nhà nước cho Thái tố cáo 12 nhân viên của cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine tham gia vào vụ sát nhân trên, rồi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc Francesca Albanese nói rằng vụ thảm sát là lời đáp cho sự đàn áp của Israel. Bộ Ngoại giao Pháp phản đối tuyên bố bài Do Thái này, cho rằng đáng xấu hổ.
Tổ chức Liên Hiệp Quốc còn hữu ích hay không? Được thành lập từ đống tro tàn của Hội Quốc Liên, liệu Liên Hiệp Quốc sẽ chịu cùng số phận của tổ chức tiền thân này? Từ khi đưa quân sang xâm chiếm Ukraine, nước Nga đã ngăn chặn tất cả mọi động thái của Hội đồng Bảo an với sự tiếp tay của Trung Quốc.
Diễn đàn xã hội của Hội đồng Nhân quyền cuối năm ngoái tại Geneva thì cho Iran làm chủ tịch. Azerbaijan vốn đã hủy diệt các di sản Armenia ở Thượng Karabakh, trở thành phó chủ tịch UNESCO. 2/3 trong số 47 thành viên Hội đồng Nhân quyền là các chế độ độc tài tập trung tấn công Israel. Từ khi được thành lập năm 2006 cho tới 2023, Israel bị hội đồng này trừng phạt 103 lần, nhưng chưa một lần nào lên án Trung Quốc, dù 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh tống vào trại cải tạo. Tuy vậy, theo L'Express, Liên Hiệp Quốc trên thực tế là một tổ chức nhân đạo khổng lồ, xứng đáng được duy trì và cải tổ. Về ý kiến đuổi Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an, theo chuyên gia địa chính trị Nicola Tenze, không phải là không thể thực hiện. Ông đề nghị hai cách, hoặc vận dụng Điều 6 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, chỉ cần 9 trên 15 thành viên Hội đồng Bảo an đồng ý. Cách triệt để hơn là đặt lại tính chiến tranh của Liên bang Nga trong Hội đồng, vì cho đến nay chỉ có Liên Xô được ghi trong Hiến chương. Nhưng vấn đề không phải là pháp lý mà là ý hướng chính trị. Liệu có nên đi đến tận cùng làm tan vỡ Hội đồng Bảo an hay chỉ nên dùng để gây áp lực lên Moscow?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp Israel bằng hàng trăm tên lửa và drone, cộng đồng quốc tế lo ngại leo thang căng thẳng ở Trung Cận Đông. Đức giao hệ thống phòng không Patriot thứ 3 cho Ukraine để chống các vụ oanh kích của Nga. Philippines thắt chặt quan hệ với Mỹ và Nhật Bản nhưng tiếp tục đối thoại với Trung Quốc về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn qua chủ đề chính là tại Nga, những người lính đi chiến đấu ở Ukraine được tôn vinh làm anh hùng.
Nga gia tăng đãi ngộ đặc biệt cho lính đi chiến đấu ở Ukraine. Hơn nửa triệu trẻ em không được đến trường ở Gaza. Dịch bệnh sốt xuất huyết ở Nam Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Nga, trong tuần vừa qua, các phương tiện truyền thông Nga tiết lộ rằng những người tham gia vào chiến tranh Ukraine kể từ nay sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt khi đi máy bay, bên cạnh nhiều ưu tiên khác được đưa ra từ đầu cuộc chiến. Những người lính đi chiến đấu ở Ukraine được coi là anh hùng ở Nga. Từ Moscow, thông tấn viên Anissa Enjabari giải thích thêm.
Ngày càng có nhiều người mặc quân phục tại các sân bay của Nga. Họ là các quân nhân hoặc các tình nguyện viên đi nghỉ hoặc chuẩn bị đến các vùng chiến sự ở Ukraine. Có người kín tiếng, người thì cởi mở nói chuyện. Họ đều biết là mình đang được hưởng những lợi ích nào, chẳng hạn như theo yêu cầu của chính phủ Nga, cơ quan hàng không liên bang gửi công văn ghi rõ họ được hưởng dịch vụ ưu tiên. Cụ thể là họ không cần phải xếp hàng khi làm thủ tục đăng ký và gửi hành lý, và có thể làm thủ tục kiểm tra an ninh trước tất cả mọi người hoặc được đăng ký đi một chuyến bay khác trong trường hợp chuyến bay của họ bị trễ hoặc bị hủy. Các nhân viên cũng được yêu cầu xếp những ghế ngồi thoải mái nhất cho tất cả những ai mặc đồng phục, đặc biệt chú ý đến những hành khách này. Cơ quan hàng không liên bang đã yêu cầu các công ty hàng không có những trao đổi phù hợp với các nhân viên tại các sân bay và các phi hành đoàn. Có thể nói rằng tất cả những đãi ngộ đặc biệt này được đưa ra sau nhiều sự cố, một số trường hợp không có gì đáng nói cả, nhưng một số trường hợp khác thì lại có vẻ nghiêm trọng, cho thấy bầu không khí hiện nay. Ví dụ trường hợp của một binh lính trở về từ Ukraine bị cáo buộc hút thuốc trong nhà vệ sinh của máy bay. Theo thủ tục thông thường, người này đã bị trục xuất khỏi máy bay và bị cảnh sát phạt. Trong bối cảnh nước Nga hiện nay, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong cách xử lý. Vụ việc đã được trình lên lãnh đạo cao nhất của Ủy ban điều tra. Alexandre Bastrykin thường chỉ quan tâm đến những vụ việc lớn, chẳng hạn như là vụ khủng bố ở nhà hát Krokus ở Moscow. Alexandre Bastrykin đã ra lệnh mở một cuộc tố tụng hình sự đối với những người đã trục xuất người lính đó ra khỏi máy bay. Phản ứng này, nói chung là những khuyến nghị này, minh họa cho những gì đang xảy ra ở Nga từ nhiều tháng qua. Một khế ước xã hội đã được điều chỉnh, đó là tôn vinh những người lính chiến đấu ở Ukraine như là những anh hùng. Theo chính quyền Nga, đó là những anh hùng mà xã hội Nga phải tỏ lòng tôn kính, ngay cả trong những khoảng khắc đời thương nhất, dù họ có những hành động cử chỉ nào đi chăng nữa.
Tại Nga, con cái của những người lính đi chiến đấu ở Ukraine cũng nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt, chẳng hạn như có chỗ ưu tiên tại các trường đại học, ngay cả những trường danh giá. Hồi đầu tháng này, hôm mùng 2 tháng 4, Quốc hội Nga đã thông qua một luật cấm sa thải những người trở thành quả phụ do chiến tranh Ukraine vào năm mà họ mất chồng. Trước đó, lệnh cấm chỉ liên quan đến những phụ nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi, hoặc mẹ đơn thân có con dưới 14 tuổi, hoặc con bị khuyết tật dưới 18 tuổi. Liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, sau 6 tháng chiến tranh, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas vẫn bế tắc. Quốc tế vẫn tiếp tục thúc giục Israel mở cửa cho phép chuyển nhiều viện trợ vào Gaza, nơi mà những người Palestine đang cận kề nạn đói. Chính quyền Hamas thường xuyên cập nhật số liệu về thương vong và thiệt hại tại giải đất hơn 2 triệu dân. Israel đã rút quân ở một số khu vực nhưng vẫn tiếp tục các chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt Hamas. Kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay, hơn 600.000 trẻ em trong độ tuổi đến trường không được đến lớp một buổi nào. Thông tấn viên Rami Al-Megari từ Gaza và Sami Boukhalifa từ Jerusalem cho biết thêm thông tin.
Dans la bande de Gaza, il n'y a quasiment plus que des ruines.
Tại giải Gaza, hiện gần như chỉ còn toàn đống đổ nát. 300 trường học, bao gồm cả các trường đại học, trung học, đều không còn hoạt động. Các cơ sở giáo dục đã bị phá hủy hoặc trở thành nơi lánh nạn của người dân. Lin, năm nay 12 tuổi, ngày cuối cùng cô đến trường là từ tháng 10 năm ngoái, hồi đầu cuộc chiến. Cô bé nói, cháu nhớ trường lớp, cháu muốn quay trở lại trường và gặp lại bạn bè, giáo viên. Cháu nhớ cảm giác được cầm bút và có thể viết, nhớ lại lúc mở sách ra và đọc. Cháu cũng rất muốn có thể làm những điều như vậy. Bên cạnh Lin là anh trai của cô, Saleh, một học sinh trung học. Saleh cho biết, trước kia chúng tôi có thể sống đúng nghĩa, chúng tôi có một căn nhà, chúng tôi không thiếu thốn gì. Nhưng hiện nay chúng tôi sống dưới một căn lều, thay vì đến trường, đi học để có tương lai, thì chúng tôi dành thời gian hàng ngày để dọn dẹp, đi các chặng đường dài, vác các bình nước để có được nước uống. Chúng tôi đã mất tất cả. Ở đây mọi thứ đã bị phá hủy. Tại Gaza, theo UNICEF, 300 cơ sở giáo dục, tương đương với 92% trường lớp, không còn hoạt động được nữa.
Sami Bourkifa, Jerusalem, RFI.
Về thời sự chống Mỹ gần đây, nhiều nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay hay Argentina, theo AFP, đang phải đối mặt với dịch xuất huyết trầm trọng. Trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan y tế tại khu vực này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm, hàng ngàn người tử vong do loại virus lây truyền qua vết đốt của mũi mang mầm bệnh. Trong một báo cáo hồi đầu tháng 4, Tổ chức Y tế Liên Mỹ đã kêu gọi các nước trong khu vực có hành động tập thể, cùng diệt trùng, xử lý các nơi mũi sinh sản, tăng cường năng lực của các dịch vụ y tế để chẩn đoán sớm và điều trị nhanh chóng, đồng thời giáo dục công dân cách phòng ngừa và xác định các triệu chứng. Tại Argentina, mùa hè nóng bức ẩm ướt là điều kiện lý tưởng cho mũi phát triển. Đợt bùng phát dịch sốt huyết đầu năm nay được coi là kỷ lục với hơn 230.000 người nhiễm bệnh. Quốc gia Nam Mỹ này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu các sản phẩm diệt mũi, chống mũi. Chính phủ của Javier Milei ngày càng nhận nhiều chỉ trích vì thiếu hành động chống dịch. Từ thủ đô Buenos Aires, thông tấn viên Theo Conscience tường trình.
Trên cửa kính của một hiệu thuốc tại trung tâm Buenos Aires, một tấm biển được treo lên ghi bằng chữ in hoa. Ở đây không có thuốc chống mũi. Dược sĩ tại hiệu thuốc giải thích, chúng tôi không có bởi vì không có cách nào để nhập được hàng. Chúng tôi làm việc với 3 nhà cung cấp, nhưng cả 3 đều không có hàng từ hơn một tháng qua. Ông Eloy Garnica, quản lý hiệu thuốc này, bày tỏ bất bình trước sự thụ động của chính phủ khi phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết đang hoành hành hiện nay, thiếu các chương trình phòng ngừa. Ông nói, chúng tôi không có bất cứ thông tin nào. Hôm trước tôi nghe Bộ trưởng Y tế phát biểu, phải nói rằng tôi thấy rất xấu hổ vì những gì ông ta nói. Vào tuần trước, Bộ Y tế Argentina chỉ đề nghị người dân tránh mặc quần cộc, áo ngắn tay để tự bảo vệ khỏi bị mũi cắn. Chính phủ cũng dỡ bỏ thuế nhập khẩu thuốc chống mũi để giải quyết tình trạng thiếu hàng. Nhưng đối với cô Sara, hiện đã đi khắp các cửa hàng để tìm thuốc, thì những hành động của chính phủ là chưa đủ. Cô nói, đối với tôi, nhà nước cần phải hiện diện nhiều hơn. Các bệnh viện hiện đã quá tải. Người ta phải đợi 5 tiếng khi đến khu cấp cứu và rồi lại bị trả về nhà. Chính phủ không làm gì cả, phải nói rằng họ không quan tâm đến người dân. Chính phủ Argentina cũng từ chối đưa thuốc của Viện Nghiên cứu Takeda vào chiến lược tiêm chủng quốc gia, mặc dù loại thuốc này đã được cơ quan y tế phê duyệt và được sử dụng ở Brazil. Trước tình trạng nhà nước thiếu hành động, nhiều tỉnh của Argentina đã phải tự mua thuốc và bắt đầu phân phát miễn phí cho người dân.
Theo Conscience Buenos Aires, RFI.
Nhìn sang châu Á, vài tuần sau khi chính quyền đặc khu hành chính thần Bắc Kinh tăng cường luật an ninh quốc gia được cho là để chống lại các đe dọa từ nước ngoài, một đại diện của tổ chức phóng viên không biên giới hôm thứ Tư vừa qua đã bị trục xuất khỏi Hồng Kông. Từ đặc khu hành chính, thông tấn viên Florence de Changi cho biết thêm thông tin.
Quelques minutes après le passage à la douane sans encombre de Cédric Alviani, le
vài phút sau khi Cédric Alviani, phụ trách khu vực châu Á của tổ chức phóng viên không biên giới qua khu vực hải quan mà không gặp bất cứ vấn đề gì, thì ông nhận được thông báo là bà Alexandra Bielakowska, mang quốc tịch Bồ Đào Nha, giám đốc của tổ chức phi chính phủ này, đã bị giữ lại. Ông Alviani cho biết, tôi nghĩ rằng lý do duy nhất mà bà Alexandra, mà không phải là tôi, bị nhắm vào là vì bà ấy đến dự phiên xử của ông Lê Chí Anh và truyền thông cũng nhắc đến tên bà. Tôi cũng không biết luật Hồng Kông ra làm sao, liệu họ có lập danh sách đen những người không được chào đón và đưa cho hải quan hay không, và yêu cầu phải thông báo với cơ quan an ninh quốc gia nếu gặp vấn đề gì. Vài phút sau khi kiểm tra và màn thẩm vấn kỹ lưỡng, bà Alexandra Bielakowska đã phải ký vào một văn bản chỉ ra rằng bà ấy đã bị giữ lại tại cửa khẩu và bị trục xuất. Một vài giờ sau đó, bà được đưa trở lại máy bay. Bà nói, họ đã đưa tôi trở lại máy bay và đưa giấy tờ của tôi cho phi hành đoàn và bảo rằng tôi không được giữ chúng cho đến khi hạ cánh ở Đài Loan. Trong chuyến bay, phi hành đoàn rất tử tế với tôi, nhưng trước khi lên máy bay thì tôi bị đối xử như là một tội phạm. Từ vài năm qua, Hồng Kông đã từ chối nhập cảnh đối với rất nhiều nhà nghiên cứu, có cả người Pháp, những nhà bảo vệ nhân quyền hoặc ít nhất là một nhà báo Nhật Bản. Chính quyền từ chối giải thích các vụ trục xuất này một cách có hệ thống.
Florence de Changy, Hồng Kông, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao của anh Vũ, nói về cúp châu Á U23 Qatar, kỳ vọng nào cho đội tuyển Việt Nam dưới tay huấn luyện viên nội.
Tạp chí Thể thao.
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tới Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 tới đây. Hành trình của đội tuyển trẻ Việt Nam đang thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các nhà quản lý bóng đá Việt Nam trong bối cảnh ông thầy người Pháp Philippe Thuchier vừa phải từ chức sau một loạt thất bại với đội tuyển quốc gia và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lo tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới vẫn theo hướng thiên về thầy ngoại. Ông Hoàng Anh Tuấn, người đã từng có khá nhiều thành công với đội tuyển trẻ, có làm được điều gì khác biệt như kỳ vọng của không ít người hâm mộ khi kế thừa công việc còn đang dang dở của huấn luyện viên Pháp? Với lực lượng đa phần đã được thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 có hy vọng gì ở giải đấu Qatar lần này? Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Qatar để dự cúp châu Á lần này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội Hoàng Anh Tuấn. Sau những thất vọng với ông thầy Pháp ở đội tuyển quốc gia thì tuyển trẻ U23 đang được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng và có những niềm tin nhất định.
Ngoài cái đội tuyển quốc gia là cái đội tuyển mà có cái cấp độ cao nhất thì đội U23 cũng là một cái đội tuyển được người hâm mộ là người ta theo dõi và người ta quan tâm. Là bởi vì cái thành tích của đội U23 của Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2016 cho tới bây giờ là liên tiếp trong 5 kỳ đều lọt vào cái giải U23 của cấp châu lục. Và đặc biệt trong đó, đó tại cái kỳ năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc thì cái đội tuyển của U23 của mình cũng vào đến trận chung kết và đó là cái thành tích cao nhất. Đến năm 2022 vừa rồi tại Uzbekistan thì cái đội U23 Việt Nam cũng vào đến tứ kết. Thì phải nói rằng là người hâm mộ rất là quan tâm và cái giải này cũng là một cái giải rất là quan trọng bởi vì nó tranh cái suất để dự cái Olympic tại Paris, đồng thời nó cũng khẳng định cái vị thế của bóng đá trẻ tiệm cận với đội tuyển quốc gia. Do đó cho nên là nhất là sau cái thời kỳ mà gọi là đội tuyển quốc gia của chúng ta vừa rồi không có thành công ở cái kênh cái vòng loại của World Cup.
Trong cái tình hình lực lượng hiện nay của đội tuyển U23 Việt Nam thì rõ ràng đây là một cái giải đấu rất khó khăn và rất ít hy vọng và đội tuyển Việt Nam đi xa, nhưng người hâm mộ thì vẫn cứ gửi gắm rất nhiều, đặc biệt là trong cái bối cảnh là ông huấn luyện viên Pháp Thuchier vừa chia tay với bóng đá Việt Nam, trong đó có việc dẫn dắt U23. Ông nhận định gì về cái tình hình lực lượng cầu thủ của U23 Việt Nam dự Qatar lần này?
Cái lực lượng hiện tại đó, sau khi chốt lại danh sách, đây là những cái cầu thủ mà được gom góp lại từ 12 cái câu lạc bộ của V-League. 23 cái cầu thủ mà chúng ta đã đăng ký đó, thì ngoài thủ môn Trần Trung Kiên là chưa chơi trận nào cho đội U23, còn lại thì đều đã có mặt. Và đặc biệt là có rất là nhiều cầu thủ mà cái đội U23 này đó thì nó có đến 15 cầu thủ đã từng giành cái chiếc vô địch của cái khu vực Đông Nam Á U23 vào năm rồi, mà do chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện tại đã đang dẫn dắt. Đặc biệt là hiện tại là có 5 cầu thủ trong cái đội hình của đội tuyển quốc gia và là những cầu thủ cũng khá là trụ cột. Thì như vậy, đây là một cái đội hình mà nếu mà nói sau cái lứa mà năm 2018 ở Thường Châu đấy, thì cái lứa này là những cầu thủ có kinh nghiệm đã được trui rèn khi được gọi lên đội tuyển quốc gia của thầy ông Philippe Thuchier. Cho nên chúng ta cũng phải nói là cái thừa kế này cũng rất là tốt. Do đó cho nên đây là cái danh sách mà chúng ta nói là tốt nhất ở vào cái thời điểm hiện tại. Và nếu mà chúng ta nói về thuận lợi đó, thì đây là các cầu thủ mà có kinh nghiệm và đã từng chơi cho đội tuyển quốc gia và cũng đã từng chơi cho đội U23. Cái thứ hai nữa đó là khác với lại huấn luyện viên Philippe Roger thì ông Hoàng Anh Tuấn đã từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ và cái cách của ông ta tức là tạo một cái lối chơi nó có linh hoạt hơn, nó không có cứng nhắc và cũng khá là chủ động. Như vậy có nghĩa là một cái lối chơi nó khác và ông sẽ xây dựng một cái đội hình theo cái cách nghĩ của ông. Riêng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì đây là một huấn luyện viên mà có thể nói là giàu thành tích nhất của đào tạo trẻ mà khi nắm các đội tuyển trẻ. Với cái thành tích mà tốt nhất là năm 2016, ông đã đưa cái đội tuyển U20 của Việt Nam vào cái giải thế giới. Cái thứ hai nữa là năm rồi thì là cũng dẫn dắt cái đội U23 để dự và giành cái chức vô địch của cái Đông Nam Á của U23. Và đây là một huấn luyện viên mà theo nhận định của giới chuyên gia đó thì là ông có sự linh hoạt rồi cũng quyết liệt, cũng rất là táo bạo khi mà chơi với các cái đội Ả Rập cũng dám nên là ăn miếng trả miếng.
Còn những khó khăn sẽ rất nhiều khi mà đối thủ của U23 Việt Nam tại Cúp Châu Á lần này cũng không phải đơn giản ngay từ vòng bảng.
Rõ ràng là cái khó khăn thì cũng nhiều, tức là cái đặc biệt là vấn đề tâm lý phải giải quyết, tức là sau khi đội tuyển quốc gia không thành công thì người hâm mộ cũng có những cái nhìn nhận khác. Do đó cho nên nó cũng có cái chuyển lại thì cần phải tạo cái niềm tin, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện nữa là cũng khó. Cái đặc điểm thứ hai nữa là tuy chúng ta nói rằng đội tuyển này là đội tuyển mới giàu cũng có, nhưng mà phải cần có sự đồng đều của các tài năng và đặc biệt là có ngôi sao. Chúng ta hãy nhớ lại cái thời kỳ của năm 2018 thì coi như là một cái tập thể là đồng đều rồi, nhưng mà lại có Quang Hải là nổi lên và có những cái trận đấu đã xuất thần. Đặc biệt là bây giờ muốn vào vòng trong á, thì đội U23 này cần phải giải quyết được cái vòng bảng cho tốt. Rồi sau khi chúng ta đã thắng ở cái vòng ngoài đó là thắng Guam 6-0, Yemen 1-0, đội hòa Singapore 2-2 thì chúng ta lọt vào vòng chung kết. Và ở cái vòng bảng bảng D này đó, thì cái trận đầu tiên ngày 17 tháng 4 tới đây là gặp Kuwait, sau đó 3 ngày thì gặp là Mã Lai, và cuối cùng thì mới gặp cái đội mạnh nhất là Uzbekistan. Đội Uzbekistan thì rất mạnh, nhưng mà chúng ta trông cậy là cần phải có 2 trận thắng với Kuwait và Mã Lai thì lúc đó chúng ta sẽ lọt vào cái vòng chung kết, thì lúc đó mới tính tiếp được. Uzbekistan thì rõ ràng đây là đội áo bun của năm U23 AFC năm 2022, mà khi đó họ là chủ nhà. Trong cái đội hình hiện tại thì họ có đến 7 tuyển thủ quốc gia, nó quá mạnh. Và đây cũng là một trong những cái đội mà là ứng cử viên cho cái chiếc vô địch của cái kỳ AFC U23 2024. Bây giờ Uzbekistan thì khỏi nói rồi, mọi thành tích của những năm gần đây của họ thì rất tốt. Thì ngoài cái chiếc Á quân của cái kỳ vừa rồi thì ở tại ASEAN thì họ cũng đã vào đến tứ kết, họ thắng Saudi rồi họ chỉ dừng bước ở bán kết trước Hàn Quốc. Việt Nam thì phải gặp Uzbekistan trận cuối nó cũng cái thuận lợi, cho nên là thôi thì chúng ta phải giành được cái những cái trận mà gọi là với những cái đội đầu tiên. Với Kuwait thì đây là một cái ẩn số, bởi vì Việt Nam cấp đội tuyển quốc gia thì có gặp nhưng mà ở U23 thì chưa bao giờ. Hiện tại thì đội Kuwait là cái đội được huấn luyện viên Bồ Đào Nha là ông Emilio Pesce huấn luyện. Thành tích thì cũng không cao lắm, tức là họ thắng Đông Timor ở cái vòng ngoài Macau rồi hòa với Iraq 2-2. Cái việc mà họ hòa với đội mạnh là Iraq thì cũng là một trong ta thấy là không phải là tệ. Tuy nhiên tại ASEAN thì cũng cái đội này thì họ thua Hàn Quốc đến 9-0. Nhưng mà họ hòa với Thái Lan thì đây là cái đội bóng mà chơi cũng khá là thất thường. Đây là cái đội mà nó cũng ngang tầm Việt Nam, không mạnh. Riêng đối với Malaysia đó thì hiện tại họ cũng đã thay huấn luyện viên khác, tức là huấn luyện viên của đội là ông Juan Torres Garrido là người Tây Ban Nha. Rồi họ có 15 cầu thủ là họ thuộc biên chế của các cái đội mà hàng đầu của Super League của Mã Lai, cũng là một cái đội ngang tầm với mình. Và Mã Lai thì cũng đã từng thua chúng ta. Hai cái trận đấu đầu tiên thì Việt Nam sẽ gặp Kuwait và Mã Lai, cho nên nếu giành được 6 điểm thì cái khả năng có thể chơi để mà có cái suất cái vị trí thứ hai để bước vào tứ kết là hiện thực.
Đặt giả thiết nếu như là mà đội bóng dưới tay ông Hoàng Anh Tuấn mà thành công thì rõ ràng một tương lai sẽ rộng mở cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, trong khi mà bóng đá Việt Nam đang đi tìm một ông thầy mới.
Anh Hoàng Anh Tuấn mà cầm cái đội bóng này gọi là cũng là caretaker, tức là cái người tạm quyền thôi đó. Vì nó cũng có những cái hay cho cái giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam. Thì hiện nay cũng có nhiều ý kiến cho rằng là huấn luyện viên ngoại hay là huấn luyện viên nội. Nếu anh Tuấn thành công thì có khi tại sao không giao cho anh ta tiếp tục để làm thử qua cái đội tuyển quốc gia coi nó có khác hơn không, trước khi mà chúng ta muốn thay đổi huấn luyện viên ngoại. Và tôi cho rằng là nếu mà cần phải có huấn luyện viên ngoại đó cho đội tuyển quốc gia thì cũng phải chờ đến khi mà cái kết thúc cái vòng loại của cái World Cup vào tháng 6 tới đây, trước những trận đấu, và nên giao cả cái đội tuyển quốc gia cho anh Tuấn anh làm thử coi, thì sẽ có những cái mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn trong cái thời điểm hiện tại.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bụi.
Khép lại chương trình hôm nay là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các phiên bản phóng tác tiếng Việt của ban nhạc Pháp Nakash.
Góc vườn âm nhạc.
Nên em mơ mộng, nên em khát khao. Buổi chiều nhìn về rừng vắng hay trên biển xa, khi yêu người ơi, mình hãy xây đắp cho nhau một lâu đài trên cát hoang trong ngàn tia nắng.
Làng nhạc Pháp có hai nhóm chuyên dùng guitar làm nhạc cuộc sở trường. Ban nhạc Gypsy Kings với nhạc phẩm Bamboleo đã đưa nhịp điệu rumba Catalana đi vòng quanh trái đất. Còn nhóm Nakash cũng thành danh vào những năm 1980, phối hợp guitar cổ điển với âm nhạc thế giới, tức là World Music. Được thành lập vào đầu những năm 1970, nhóm Nakash trước hết là một câu chuyện gia đình. Ban nhạc này gồm 5 thành viên người gốc Do Thái sinh trưởng tại Algeria trước khi theo cha mẹ sang Pháp định cư. 5 anh em xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Từ thời còn nhỏ, họ học đàn với thân phụ là nhạc sĩ Alexandre Nakash, chuyên chơi thể điệu Arabo Andalou. Ông thường kết hợp tay ban cầm cổ điển với các nhạc cụ truyền thống, trống đặc buka và đàn oud của người Ả Rập.
Elle est comme orpheline d'une autre vie. Elle sait qu'elle vient du super-amnésie. Y a tant de rire, y a tant de la vécu, comme dans un film qu'elle n'a pas vu. Elle imagine la chaleur immobile. Les villes blanches, elle imagine ses musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux sous le ciel bleu.
Vào năm 1971, nhóm Nakash trình làng đĩa nhạc đầu tiên, nhưng họ chỉ thực sự thành danh một thập niên sau đó. Giai đoạn hoạt động tích cực của nhóm này là trong suốt những năm 1980, Nakash đã phát hành 10 đĩa đơn trong vòng một thập niên liền. Năm 1987, bản ghi âm thứ 6 của họ là nhạc phẩm El Imagine, hiểu theo nghĩa Em Tha Hồn Tưởng Tượng, giúp cho 5 anh em nhà Nakash lập kỷ lục số bán. Nhóm này đã đạt đến đỉnh cao sau đó với nhiều ban nhạc ăn khách trong 4 năm liền. Ban nhạc này cũng là một câu chuyện gia đình, nói về tình hoài hương. 5 người anh trai kể lại cho cô em gái vùng đất yêu thương mà cha mẹ họ buộc phải rời bỏ, xa lìa. Trong tiếng Việt, bản nhạc này có 2 lời khác nhau. Lời thứ nhất với tựa đề Tàn Phai được nhiều nguồn ghi chép là của nhạc sĩ Phạm Duy, từng được cố ca sĩ Ngọc Lan ghi âm. Lời thứ nhì do tác giả Khúc Lan chuyển thành nhạc phẩm Một Thoáng Chim Bay, từng ăn khách trước kia với giọng ca của nam ca sĩ Anh Tú, và gần đây hơn nữa có các phiên bản ghi âm của các ca sĩ Thanh Hiền hay Thùy Dung.
Cuộc sống soi mãi cho ta cơn đau xót xa, tình như áng mây vẫn luôn nồng say. Nên em mơ mộng, nên em khát khao. Buổi chiều nhìn về rừng vắng hay trên biển xa, khi yêu người ơi, mình hãy xây đắp cho nhau một lâu đài trên cát hoang trong ngàn tia nắng. Nên em mơ mộng, nên em khát khao, nhìn đời màu hồng rực rỡ em vang lời ca. Hay em còn mơ một sớm anh sẽ ra đi, giọt lệ sâu rơi mắt ai giữa khung trời xanh mây.
Nhờ được đào tạo kỹ lưỡng, nhóm Nakash rất vững về mặt sáng tác giai điệu theo phong cách nhạc nhẹ thuần túy của Pháp, cộng thêm lối hòa âm trau chuốt với sở trường phối hợp một cách công phu nhiều bộ đàn dày với nhau. Trong hơn một thập niên, nhóm Nakash đã phát hành 3 album phòng thu và 12 đĩa đơn. Vào giữa những năm 1990, nhóm Nakash chuyển sang hợp tác với những tài năng mới trên thị trường Pháp, giúp cho nhiều giọng ca nổi tiếng sau đó như Shimon Badi, Ophelia Winter hay Ellen Segarra. Với album phòng thủ thứ 3 mang tựa đề A Beau Dimanche d'été, một buổi sáng chủ nhật mùa hạ, trong đó nhóm Nakash đã mời nam danh ca Enrico Macias ghi âm lại cùng với họ nhạc phẩm El Imagine, bên cạnh những bài hát ăn khách khác như Des Matins Calmes hay là Il Faut Du Temps. nhóm Nakash đã khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc Pháp những năm 1980 và 1990.
Je me souviens, il faisait beau ce jour-là. On s'est pris dans les bras, on était tous là. La chaleur semblait danser sur les nappes blanches. Tous les enfants couraient rire, les vieux parlaient. C'était un beau dimanche d'été, un beau dimanche de retrouvailles, au rythme lent des éventails.
Trong số những bài nhạc ăn khách của nhóm Nakash có giai điệu Il y a des jours comme ça cũng từng được chuyển sang lời Việt. Một lần nữa, bài hát này có đến hai lời khác nhau, đó là Tình ngàn năm còn nhớ và Anh vẫn buồn như xưa.
Cho nhau tình yêu trong nắng trong mưa hay trong mộng xưa, cho nhau thương nhớ trong những giọt lệ ô màu. Giờ tan cuộc vui đâu ai nhớ mãi khúc ca rộn rã. Em ơi còn đâu hạnh phúc đắm đuối xa lối thiên đàng. Con tim cuồng điên đêm đêm thao thức cay đắng tương lai. Thương tình mong manh theo dòng nước buồn về tận phương nào. Giờ ngày dần qua màu tóc trắng xóa. Một mai thức dậy kỷ niệm rồi sẽ phôi pha. Mộng đẹp trôi theo giọt mưa đầy vơi. Mưa hãy cho ta nụ cười. Xin em đừng quên những yêu dấu muôn đời.
Ngoài những tiết tấu trầm buồn, nhẹ nhàng du dương, các nhạc phẩm của nhóm Nakash thường có những đoạn solo biến tấu tài tình, tạo cho ban nhạc này một dấu ấn riêng, cho giai điệu vấn vương nỗi niềm, cho thời gian xoay gương kỷ niệm.
Ngày thương mắt nhung, tình em đầy vui, tha thiết trong đôi mắt buồn. Và trong mùa xuân, trời mong manh tháng tư, em tôi còn mơ, dìu em màu hoa nắng tươi. Sống cho đời quay cuồng đi người em dễ thương, và cho tình em say đắm bên nhau dài lâu. Cuộc sống trôi mãi, chờ ta cơn đau xót xa. Tình như áng mây vẫn luôn nồng say. Nên em mơ mộng, nên em khát khao. Nhìn đời màu hồng rực rỡ, em vang lời ca. Hay em còn mơ, mùa sớm anh sẽ ra đi. Giọt lệ sau sương mắt ai, giữ khung trời xanh ngời. Nên em mơ mộng, nên em khát khao. Buổi chiều nhìn về rừng vắng hay trên biển xa. Khi yêu người ơi, mình hãy say đắm cho nhau. Một lâu đài trên cát hoang trong ngàn tia nắng. Nên em mơ mộng, nên em khát khao. Nhìn đời màu hồng rực rỡ, em vang lời ca. Hay em còn mơ, mùa sớm mai có chim bay. Dù cuộc đời thay đổi hay biết bao ân tình.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp Israel bằng hàng trăm tên lửa và drone, cộng đồng quốc tế lo ngại leo thang căng thẳng ở Trung Cận Đông. Đức giao hệ thống phòng không Patriot thứ 3 cho Ukraine để chống các vụ oanh kích của Nga. Philippines thắt chặt quan hệ với Mỹ và Nhật Bản nhưng tiếp tục đối thoại với Trung Quốc về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 15 tháng 4, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam giúp được gì Bắc Triều Tiên để gỡ thế cô lập. RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme dedans des flammes. C'est mon drame, c'est ton innocence que je clame.